Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 15 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Bonaventura, giám mục tiến sĩ Hộ Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miệng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời của Chúa Giêsu luôn luôn và lúc nào cũng là lời cập vấn những ai muốn theo người làm môn đệ. Lời của Chúa khi thì nói đến những bất ngờ, gông cùm, thử thách, lúc thì đòi hỏi phải vác thập giá, chịu đựng, từ bỏ, rồi những nghịch lý ra như đến nhu nhược trong cách hành xử với người khác, vân vân. Thậm chí là cả những xung đột, mâu thuẫn, chia rẽ với người thân thiết nhất trong gia đình, như chúng ta thấy trong trích đoạn tin mừng hôm nay. Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo. Kẻ nào yêu mến cha mẹ, con trai con gái hơn thầy, thì chẳng xứng đáng với thầy. Từ gươm giáo ở đây không có nghĩa là khí giới theo nghĩa vật chất để chém, để giết con người, nhưng đó là lưỡi gươm với nghĩa tinh thần để cắt bỏ, để gọt tỉa, mài dũa những ước muốn xấu xa, tội lỗi, dối trá do ma quỷ gây ra. Đó là những tham sân si trong nội tâm của con người. Kinh Thánh như chúng ta đọc thấy nơi thư gửi tín hữu Hy-bri chương 4 câu 12 hoặc sách Khải Huyền chương 19 câu 15 mô tả lời Chúa sống động và linh hoạt, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, và đâm phập vào tận ranh giới hồn phách, gân cốt và tủy não, cùng biện phân ra được tình và ý tưởng của lòng dạ con người. Quả vậy, lời Chúa thanh luyện con người trong việc chọn lựa con đường theo Chúa hay theo bóng tối của ma quỷ. Sự trung thành với Chúa, việc sống thực hành những giới răn Chúa, làm cho mỗi người Kitô hữu trở thành những kẻ thù nghịch của chính những người thân thuộc, vì nếp sống mới mẻ của người Kitô không phù hợp với nếp sống mang tính trần gian, tinh thần phúc âm không phù hợp với tinh thần phản phục. Luật Chúa luôn luôn dạy điều nghịch lại những ước mơ ích kỷ của con người. Giáo huấn của phúc âm không bao giờ là điều tiện lợi dễ dàng. Thánh giá hy sinh là chiều kích không thể nào tách rời ra khỏi cuộc đời của những người muốn theo Chúa Kitô làm môn đệ. Thánh giá và tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu là dấu chỉ, là bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Quả vậy, chịu thiệt thòi, mất mát, thậm chí là hy sinh mạng sống của mình cho Chúa và anh chị em, đó là vận mệnh không thể tránh được của người Kitô theo bước chân của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tâm hồn vững mạnh để chiến đấu, để từ bỏ, để liên lỉ đấu tranh với chính bản thân, để sẵn sàng bước đi trên con đường thập giá tình yêu và hy sinh cách trọn vẹn và trung thành. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phục vụ với đề tài Thánh thể từ cử hành đến cuộc sống, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về linh đạo thánh thể theo tông huấn Sacramentum Caritatis của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Chúng ta đã nói qua khía cạnh thánh thể là hy tế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với khía cạnh thánh thể là sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu. Dưới khía cạnh tín lý, Hội Thánh tuyên xưng rằng bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu của Chúa Giêsu do quyền năng của Thánh Linh và lời thánh hiến. Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong bí tích này. Tuy nhiên, tác động của Thánh Linh không chỉ giới hạn vào việc thay đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Giêsu mà thôi. Hội Thánh còn khẩn nài Thánh Linh biến đổi tất cả những ai thông dự cùng một bánh thánh và chén thánh để trở nên một với Chúa Kitô và trở nên một với nhau. Hai khía cạnh của tác động của Thánh Linh được phục vụ đặt tên cho hai kinh khẩn nài là Thánh Hiến và Hiệp Thông. Epiclesis consecrationis et communionis. Thần học kinh điển đặt tên cho sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Giêsu là biến đổi bản thể, transubstantiatio. Ngày nay, dựa theo số 38 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, thần học còn muốn kéo dài sự biến đổi sang các lãnh vực khác. Biến đổi ý nghĩa của con người, biến đổi xã hội, biến đổi cứu cánh của lịch sử. Thực ra, tư tưởng này đã được Thánh Augustino nói đến khi bàn về hiệu quả của việc hiệp lễ. Khi ăn uống thì lương thực trở thành thân thể của chúng ta, còn khi chúng ta ăn bánh thánh thể thì chúng ta được biến đổi thành thân thể của Chúa. Theo như chính Chúa đã nói, kẻ nào ăn tôi thì sẽ sống vì tôi. Gioan chương 6 câu 57. Tông huấn Sacramentum Caritatis khai triển tư tưởng này khi nói đến một sự thay đổi tận căn của đời sống Kitô hữu nhờ tiếp xúc với thánh thể. Thánh thể trở nên một hình thái sinh sống, forma vitae, của người Kitô hữu. Một công thức được dùng nhiều lần trong phần thứ 3 ở số 70, 71, 76, 77, 80, 82 và 84. Sự thay đổi này chi phối toàn thể đời người, khởi đầu từ việc thay đổi lối suy tư và não trạng, rồi đưa đến cả việc biến đổi văn hóa nữa. Nói đến biến đổi tư duy và não trạng, chúng ta có thể nghĩ đến việc thiết lập bậc thang các giá trị dựa theo tin mừng, được nói đến trong bài giảng trên núi, chứ không theo thói đời, hoặc là nghĩ đến tinh thần yêu thương trao ban thay vì óc khai thác để kiếm lợi nhuận. Trong bối cảnh này, tông huấn Sacramentum Caritatis dành ra ba số từ 72 đến 74 để suy nghĩ về ý nghĩa ngày Chúa Nhật. Tại nhiều nơi, ngày ấy cũng là ngày lao động. Vô tình, lao động được đặt làm thượng đế. Một khi lao động trở thành cứu cánh của cuộc đời, chứ không còn là phương tiện phục vụ cuộc đời con người nữa. Trong thần học tâm linh cổ điển, người ta thường nói đến ba hình thái sống: status vitae, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân. Trong bối cảnh của nếp sống Kitô hữu, tông huấn Sacramentum Caritatis cũng vạch ra chiều kích thánh thể của các hàng ngũ ấy: giáo dân, linh mục, tu sĩ. Đặc trưng của ơn gọi giáo dân là mang men tin mừng thấm nhuần vào tất cả các môi trường trần thế. Vì thế, họ cần để thánh thể biến đổi họ thành các chứng nhân của Chúa Giêsu trong xã hội. Đặc biệt, các giáo dân cần diễn tả tinh thần thánh thể nơi tình yêu trao ban giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Thánh thể là linh đạo của các linh mục, những con người luôn tìm kiếm Chúa nhưng cũng gần gũi với nhân loại, được biến đổi thành những mục tử giống như Chúa Giêsu, biết yêu mến Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Các tu sĩ tìm thấy nơi việc cử hành và thờ lạy thánh thể sức mạnh để đi theo Chúa Kitô vâng phục khó nghèo và khiết tịnh. Cách riêng, họ tìm thấy nơi thánh thể nguồn lực cho tình yêu vô vị lợi, dâng hiến trót đời cho Thiên Chúa. Thánh thể là bữa tiệc. Ý tưởng này có thể gợi lên nhiều suy tư khác nhau. Chúng ta có thể nghĩ đến tình huynh đệ giữa những người đồng bạn, tình yêu thông hiểu. Chúng ta có thể nghĩ đến sự san sẻ những kho tàng tinh thần và vật chất giữa những người đồng bạn, được biểu lộ qua từ ngữ bẻ bánh. Chúng ta có thể nghĩ đến sự nuôi dưỡng đời sống tâm linh nhờ lương thực thần thiêng. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến niềm hy vọng của toàn thể nhân loại sẽ được tham dự bữa tiệc thánh chung trong nhà cha trên trời. Tuy nhiên, thiết tưởng một nét độc đáo của tông huấn Sacramentum Caritatis là nêu bật một thứ lương thực mà con người thời đại hôm nay đang cần đến, bí tích thánh thể. Dù không quên rằng một phần lớn nhân loại còn đang thiếu cơm bánh hàng ngày, nhưng ngay từ lời mở đầu, tông huấn Sacramentum Caritatis đã nói đến lương thực của chân lý về tự do đích thực, chân lý về tình yêu. Cơn đói khát chân lý giải thích lý do của những băn khoăn khắc khoải trong xã hội hiện tại với những cuộc khủng hoảng giá trị trầm trọng. Hẳn đây là một cuộc thách đố cho hội thánh. Loan truyền Martyria và phục vụ Diaconia. Khi nói đến linh đạo, người ta dễ liên tưởng đến sự liên kết mật thiết giữa con người với Thiên Chúa, với nguy cơ là chỉ để ý đến cá nhân mà quên đi chiều kích cộng đoàn. Linh đạo Kitô giáo không phải như vậy. Mỗi tín hữu là phần tử của cộng đoàn hội thánh, và chia sẻ và ơn gọi của hội thánh là mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Đây cũng là một tiêu điểm của sự biến đổi do thánh thể tạo ra. Cuộc sống Kitô hữu mang hình thức hội thánh và cộng đoàn. Ở số 77, tông huấn Sacramentum Caritatis đã cảnh giác một cái nhìn thiếu sót về linh đạo thánh thể khi viết rằng: các tín hữu Kitô cần có một sự hiểu biết sâu sắc hơn những mối tương quan giữa thánh thể và đời sống thường ngày. Linh đạo thánh thể không chỉ là việc tham dự thánh lễ và tôn sùng thánh thể. Linh đạo này bao trùm toàn bộ đời sống. Việc nhấn mạnh này mặc lấy một ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả chúng ta ngày nay. Phải nhận ra rằng một trong những tác hại trầm trọng nhất của sự tục hóa là đã đẩy đức tin Kitô giáo ra bên lề cuộc sống, như thể đức tin là vô ích cho tiến trình cụ thể của đời sống con người. Thất bại của lối sống như thể không có Thiên Chúa giờ đây hiện ra nhan nhản trước mắt mọi người. Ngày nay thật cần thiết khám phá lại rằng Đức Giêsu Kitô không đơn giản chỉ là một sắc tín cá nhân hay một học thuyết trừu tượng, nhưng là một con người đích thực, và sự hội nhập của người vào trong lịch sử có khả năng làm mới mẻ đời sống của mọi người. Chính vì thế, thánh thể kiểu như là nguồn suối và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh, phải được thể hiện trong linh đạo và đời sống theo Thánh Linh. Vì thế, mầu nhiệm được chấp nhận bằng đức tin, được cử hành bằng phục vụ và thờ lạy. Bây giờ, cần được loan truyền nhờ chứng tá của đời sống và phục vụ. Điều này nằm trong bản chất của tình yêu mà Thánh Thể là bí tích. Tình yêu từ bản tính là muốn được thông đạt. Như vừa nói, thế giới này đang đói khát chân lý và tự do, đói khát tình yêu. Hội Thánh mang sứ mạng loan báo và cống hiến những lương thực ấy cho nhân loại. Thánh Thể là động lực của công cuộc truyền giáo. Việc phụng sự xã hội được xem như là mầu nhiệm được cống hiến cho thế giới, như tấm bánh bẻ ra cho nhân loại được sống. Việc làm chứng cho chân lý và tình yêu đòi hỏi tố giác những bất công đang đè nặng trên những thành phần bé nhỏ của xã hội, tựa như bạo lực, khủng bố, tham nhũng, khai thác tính dục, và lắm khi mang theo rủi ro phải mất mạng sống để bênh vực chân lý và tự do, như đã xảy ra cho nhiều vị thánh tử đạo. Chắc hẳn tông huấn Sacramentum Caritatis không phải là một tác phẩm chuyên khoa về linh đạo Thánh Thể, và sẽ không thay thế những tác phẩm đã viết về đề tài này. Tông huấn chỉ muốn mở ra một lối tiếp cận mới, phù hợp với những suy tư về thần học đã được trình bày trong phần thứ nhất, nhằm cho thấy sự mạch lạc giữa những điều tuyên xưng, cử hành với nếp sống cụ thể hàng ngày. Thiết tưởng có hai điều đáng được lưu ý hơn cả. Thứ nhất, khi gọi Thánh Thể là bí tích tình yêu, tông huấn muốn cho thấy trung tâm của các bí tích và của đời sống Kitô hữu là tình yêu. Thứ hai, tình yêu là một ân ban của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta hãy đón nhận và để cho tình yêu ấy nhào nặn cuộc đời chúng ta. Có như thế, đời sống của chúng ta sẽ trở thành cuộc sống Thánh Thể theo gương Đức Maria, người phụ nữ Thánh Thể, danh hiệu được Đức Gioan Phaolô đệ nhị trao tặng trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia và được lặp lại ở số 96 của tông huấn Sacramentum Caritatis. Đức Maria để lại cho chúng ta mẫu gương sống Thánh Thể dưới nhiều phương diện. Nếu Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin, thì Đức Maria đã sống nhân đức tin trong suốt thời gian ở với Đức Giêsu, từ khi sinh ra cho đến khi chịu chết, khi mà thiên tính của Chúa đã giấu ẩn dưới hình thù của một con người khiêm hạ. Nếu Thánh Thể là hy tế, thì Đức Maria đã hiến dâng con mình cho Thiên Chúa, cũng như hiến dâng bản thân để thực hiện chương trình của Chúa Cha. Nếu Thánh Thể là cuộc tạ ơn, thì Đức Maria là người sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa vì đã đoái nhìn đến người nữ tỳ hèn mọn. Dù sao, điều quan trọng hơn hết là Đức Mẹ đã sống thân mật với Chúa Giêsu, đã để cho Chúa uốn nắn đời mình. Đức Maria thật là tấm gương cho chúng ta. Ngoài ra, ngày nay khi cử hành Thánh Thể, chúng ta tuyên xưng rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là con Đức Trinh Nữ Maria. Mọi cuộc cử hành thánh lễ đều có sự hiện diện của Đức Maria, như các kinh tạ ơn đã cho thấy. Chúng ta có thể nhờ Mẹ đào tạo cho ta những tâm tình của linh đạo Thánh Thể. Cuộc học hỏi phục vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Anh chị em thương mến, có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng quạ và thiên nga là đôi bạn chơi rất thân với nhau, mặc dù rất khác nhau. Quạ có bộ lông đen đúa xấu xí, còn thiên nga thì có bộ lông trắng muốt và xinh đẹp. Quạ thì sống trên những cành cây, thức ăn của quạ là những loài chim nâu, thú nhỏ, quả, hạt và xác thối. Còn thiên nga thì sống dưới nước, ăn lúa, gạo, cá. Ngày ngày, quả luôn ngước nhìn bạn thiên nga xinh đẹp, kiêu hãnh với bộ lông trắng muốt, và tự ti về bộ lông đen đúa cùng bộ dạng xấu xí của mình. Và rồi, niềm mong ước duy nhất và lớn nhất của quạ chính là có một bộ lông trắng đẹp đẽ như thiên nga. Từ đó, quạ luôn chú tâm học theo cách sống của thiên nga. Để thực hiện được điều đó, quạ đã chuyển đến sống ở các vùng đầm lầy, sâu suối với thiên nga, cũng nhìn mình trong nước, học cách bơi lội của thiên nga và tập ăn cá và cây cỏ trong nước như thiên nga. Cứ như vậy, đã được một thời gian dài, mà bộ lông đen của quạ vẫn cứ đen thui, chẳng trắng lên được chút nào. Thêm vào đó, việc dầm mình trong nước khiến cơ thể của quạ yếu đi. Tệ hại hơn là thân thể quạ ngày càng gầy guộc, vì dạ dày của nó không thể thích ứng với những loại thức ăn trong nước. Thế là chẳng bao lâu sau, quạ đã chết cùng với ước mơ viễn vông đó của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, việc nhận thức mình là ai và tìm ra được điều ý nghĩa nhất của cuộc đời mình là những yếu tố quan trọng giúp con người xác định hành vi và lối sống của mình. Chú quạ trong câu chuyện ngụ ngôn bên trên đã không chấp nhận bản thân mình là một chú quạ và cho rằng điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình chính là được trở thành một con thiên nga xinh đẹp. Do vậy, chú quạ ấy đã bất chấp mọi giá mà học đòi theo một lối sống không phải của mình, dẫn đến việc quên đi giá trị của bản thân và đánh mất cả tính mạng của mình. Niềm tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng tất cả mọi người hiện diện trên cõi đời này đều không phải do ngẫu nhiên hay bởi một sự tình cờ. Tất cả chúng ta đều được dựng nên bởi sáng kiến của Thiên Chúa, và Người đã hoạch định sẵn một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời của từng người chúng ta. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đã dạy rằng, Thiên Chúa tạo dựng con người để con người được hiệp thông với Thiên Chúa và thông phần sự sống hạnh phúc của Người. Và bởi vì được phát sinh từ Thiên Chúa, con người chỉ tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình khi hướng về Chúa và sống trong mối dây liên kết với Thiên Chúa qua việc sống theo lời Người dạy trong Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội. Điều này đã được Thánh Augustino diễn tả qua kinh nghiệm của Ngài. Khi con gắn bó hết mình với Chúa, con sẽ không bao giờ phải đau đớn và vất vả nữa. Và được tràn đầy Chúa, đời con sẽ trở nên sống động. Cuộc sống hôm nay càng có bao điều mới lạ, thú vị và hấp dẫn, thì càng khiến con người khó tìm ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Nhiều người đã cho rằng cuộc đời mình chỉ có ý nghĩa khi vun vén được nhiều của cải trần thế, chiếm hữu được danh vọng, quyền lực và tình cảm để có thể sống một đời sống xa hoa hưởng thụ. Do vậy, rất nhiều người đã dành nhiều thời gian, thậm chí cả cuộc đời mình để theo đuổi và tranh giành những thứ người khác có, để rồi cuộc đời họ vắng bóng sự bình an và niềm hạnh phúc sâu thẳm. Chắc chắn mỗi người chúng ta cũng không ít lần thắc khoải đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi làm thế nào để tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Có phải khi học đòi theo một nhân vật nổi tiếng nào đó của thời đại, hay làm những điều nổi nan, lớn lao trước mắt mọi người, thì chúng ta tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình hay không? Chúa Giê-xu không tán thành những phương thế đó, nhưng người chỉ cho chúng ta một cách thức khác, đó là trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn những điều khác, người sẽ ban cho. Ước gì những vẻ đẹp xa hoa của con người và cuộc sống không làm cho chúng ta lạc lối trên hành trình đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình, nhưng là cơ hội để chúng ta nỗ lực tìm kiếm và sống đức công chính của Chúa qua việc kiến tạo bình an, tình thương và sự công bằng trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa là đấng đã tác tạo nên chúng con. Không có Chúa và là xa Chúa, chúng con chỉ là hư vô. Xin cho chúng con nhận ra rằng cuộc đời mình chỉ có ý nghĩa khi sống trong Chúa, sống với Chúa và sống cho Chúa. Amen.
Giê-xu ơi, Ngài là ánh sáng của đời con. Xin cho con được cùng Ngài thắp sáng cho trần gian. Giê-xu ơi, Ngài là ánh đuốc trong đêm trường. Tình Ngài soi sáng khắp nẻo đường, điều con đến bên bờ yêu thương. Xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời, xin cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương cuối nguồn hạnh phúc, dẫn con về đến bình an trong cô đơn, lòng buồn theo mùa bao sầu đau. Con bơ vơ đời lạc loài, biết cuốn trôi về đâu. Xin cho con một lần phó thác trong tay Ngài, tìm về cùng Chúa chính là đường, đường đưa đến nguồn yêu thương. Xin cho con yêu Chúa suốt cuộc đời, xin cho con yêu Chúa mãi mà thôi. Vì Ngài là đường đi, là chân lý, là yêu thương suối nguồn hạnh phúc, dẫn con về đến bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.